Tứ diệu đế, đây là bài pháp đầu tiên. Bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng cho năm anh em của Kiều Trần Như, năm anh em của Trần Như. Sau khi giảng xong, trong cái tứ diệu đế này có bốn phần gọi là khổ. Khổ tức là vấn đề, tức là hàng ngày nếu mình khổ cái gì thì mình liệt kê cái nỗi khổ ấy ra, nó gọi là vấn đề khổ. Còn nếu mình không liệt kê được ra thì nghĩa mình đang sướng, đúng không? Ví dụ ai kêu khổ lắm, tôi hỏi khổ việc gì, không biết, bởi vậy thì đang sướng mày thôi thì nó đấy. Khổ tập diệt đạo. Thì khổ đế là gì? Khổ đế là nỗi khổ của con người. Tập là gì ạ? Nguyên nhân của khổ. Ông ấy rất là khoa học nhá. Đã đặt có nỗi khổ thì phải có gì? Và nếu mà bỏ được nguyên nhân này đi thì có sướng không? Thì mới nên diệt chứ. Nếu diệt xong thì có sướng không? Mà nếu sướng thì tao chỉ cho mày con đường. Đấy. Các anh chị phải làm với nhân viên đúng như vậy. Mày có khổ không? Nhưng mà dạ em khổ về những cái này, cái này. Mày có biết nguyên nhân của khổ của mày là gì không? Do mày chưa có kỹ năng telesale, do mày chưa có cái này. Mày nghĩ là mày có kỹ năng telesale xong, mày diệt được nó xong thì đời mày có sướng không? Của mày thì chết với em. Vậy bây giờ con muốn học kỹ năng telesale không? Bố mày chỉ cho. Đúng không? Cho nên đây là gì? Chửi, chỉ, hỏi và dạy. Ứng dụng trong tạo nhân tạo nhân viên, chửi mọi thứ sự nhiều ý, sống đời như khổ này. Đúng không? Chửi, chỉ, mày có biết nguyên nhân tại sao không? Hỏi những mày diệt thì mày có sướng không? Và gì? Dạy. Thấy không? Trong cái landing page bán hàng nó cũng làm như thế này. Đúng như thế này luôn. Ví dụ nó hỏi khách hàng nỗi khổ. Đấy nhá, các chị để ý trong cái landing page bán hàng nhá, nỗi khổ này. Bạn đang loay hoay với dòng tiền. Đúng nỗi khổ rồi. Bạn chưa biết làm thế nào để kiểm soát dòng tiền. Cũng đúng nỗi khổ rồi. Có thấy không nhỉ? Bạn không biết phân bổ quỹ lương thế nào cho nhân viên làm phù hợp. Đúng mấy áo rồi. Làm thế nào để giữ chân người tài. Cũng đúng rồi. Liệt kê đến đâu thấy mà đúng mệnh của mình. Thấy không? Bắt đầu là gì? Tập nguyên nhân của bạn là không có dòng tiền. Trong dòng tiền bạn không phân bổ được quỹ lương. Bạn không tính được lợi nhuận, cho nên bạn không biết làm thế nào để gì tưởng thưởng cho những người tài. Chỉ ra nguyên nhân chưa? Nếu bạn làm được việc này thì xung quanh bạn có đầy dẫy những người tài và bạn suốt ngày đi chơi golf và doanh nghiệp vận hành tự động. Thế này thì đúng ước mơ của bố mày rồi. Hãy đến đây anh chỉ cho con đường. Có lúc bạn làm như này không? Ông Phật ông kinh làm như thế đâu mà đi buồn là chết biểu. Nó rất là khoa học nha. Chứ tôi ứng dụng cái này vào mà tôi phát hiện ra tất cả những cuốn sách của Tây Tàu gì đấy, các loại triết lý bán hàng kinh doanh đều nằm ở đạo Phật hết, không ở đâu thoát ra khỏi cái quy luật đấy. Chỉ có điều của người mình là không biết đọc xong không biết ứng dụng thôi, nằm hết đây mà. Thế thì nỗi khổ của con người có bằng ngày nỗi khổ. Đầu tiên là sinh có khổ không? Sinh là khổ, cứ sinh ra cái gì là khổ, có sinh là có tử. Sinh ra là khổ. Đấy. Nhưng mình cũng được mẹ mình sinh ra có khổ không? Khổ, phải nằm trong bụng nhầy nhụa, khổ sở. Thỉnh thoảng thằng bố nó lại dội nước vào đầu. Ức chế không làm gì được. Đấy. Khổ quá đi chứ. Sinh ra doanh nghiệp có khổ không? Vì vậy nếu mà đỡ khổ thì mình có mẹ gì? Có mẹ nuôi. Có đúng không? Cho đàn ông muốn sinh là phải lấy vợ. Vợ xong thì ông vẫn làm phan cái thôi, xong thì đẻ vợ, đẻ cho mấy bà ngoại no, xong thì mình vẫn làm. ông sướng của mẹ nó mất có 5 phút. Yeah. Yếu như Tuấn này chắc chỉ được 5 phút thôi. Đấy. Vì vậy là gì? Không phải có mẹ gì? Có mẹ nuôi. Cho nên khi sinh ra một công ty, ông phải có người gì? Vận hành. Đừng có tự mình vận hành hết. Đấy là một sai lầm. Tôi giờ ở nhà anh em nó vận hành hết. Chứ bây giờ lại thỉnh thoảng này, no, no. Ừ, thế thì chết. Sinh lão bệnh gì? Bệnh tử. Đấy. Tất cả cái này đều gì? Đều khổ. Khổ. Bây giờ cái này, cầu bất đắc gì? Bất đắc khổ, tức là cái bằng lòng, đức bằng lòng đấy. Vậy thì ai có cầu? Mình. Ai khổ? Mình. Vậy hết cầu thì gì? Hết khổ. Vậy không cầu làm kinh doanh sao được? Nhưng tôi hỏi các bạn, các anh chị, có hai cách. Cách một là một đứa nhân viên là buổi sáng nó dành 30 phút nó lập kế hoạch gì? Kế hoạch này. Nó không cần mong cầu đến ngày mai nhé. Nó lập kế hoạch ngày hôm nay. Xong bắt đầu là trong từng giờ một, nó không cần quan tâm đến quá khứ, cũng chẳng cần quan tâm đến vị lai, tương lai, mà trong từng thời khắc một, nó ứng dụng đúng ba cái pháp tu này thôi: nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Thế nào gọi là nhiệt tâm? Ví dụ thời khắc này chúng ta đang ngồi đây với nhau, thì thân các anh chị ở đây đúng không? Thì thân ở đâu? Tâm ở đây. Người ta gọi là gì? Nhiệt tâm. Nhưng nếu thân ở đây mà nghĩ ở nhà thì có giải quyết được việc ở nhà không? Không. Nhưng việc ở đây bị gì? Bị hỏng ngay lúc nào. Vì vậy đừng nghĩ đến việc ngày mai, mà hãy nghĩ đến việc ngay lúc này. Đức Phật bảo là gì? Đừng truy tìm quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai, an trú trong hiện tại. Thế là nếu giây phút này chúng ta đang sống cùng nhau thì chúng ta nhiệt tâm với nhau thì chúng ta nhận được nhiều giá trị. Nhưng nghĩ được về nhà thì cũng có giải quyết được gì đâu. Ồ, vậy nhiệt tâm tức là thân ở đâu, tâm ở đấy. Còn thân một nơi, tâm một nơi, người ta gọi là tâm thần. Có đúng không nhỉ? CEO ngồi xem tivi mà không biết tivi nói gì thì biểu hiện sắp bị tâm thần. Ngồi quán cà phê mà thậm chí là có khi lại cầm cái cốc nước lọc lại tưởng là ly cà phê, mà cầm cái ly cà phê lại tưởng là cốc nước lọc. Như vậy là sắp tâm thần đến nơi rồi đấy. Cái đấy nhiều mà, nhiều thằng cầm chìa khóa vào tay cứ đi tìm thôi, đeo mẹ đồng hồ vào tay rồi cứ không biết cái đồng hồ của mình đâu. Nhiều mà, biểu hiện của giai đoạn bắt đầu tâm thần. Đấy. Cho nên anh nào mà phát hiện ra cái điều đấy mà mình không điều chỉnh lại cái thân tâm là sẽ bị tâm thần. Cái này gọi là nhiệt tâm. Cái thứ hai là tỉnh gì? Tỉnh giác. Ví dụ khi mà nhiệt tâm, các chị nghe tôi nói thì các chị phải tỉnh ngủ. Đầu tiên là tỉnh ngủ đó. Nhưng mà ngủ quá rồi, thân ở đây cũng tâm ở đây nhưng mà ngủ. Thì phải tỉnh giác, tức là phải nghe từng câu, từng cú một và phân tích. Đấy. Cho nên nhiều bác nghe video của tôi hỏi bác nghe thì làm gì? Mình say ngủ lắm. Như vậy rất là nhiệt tâm nhưng mà không tỉnh giác. Và thứ hai là gì? Chánh niệm. Tức là nghe ở đây nhưng mà đừng nghe để phán gì? Phán xét. Bởi vì trong một loạt cái ông thầy thì bao giờ số những cái lượng kiến thức sơm sơm nó cũng phải gì? Có, và chỉ có một số lượng là cốt lõi nó phù hợp với mình. Vậy thì mình nhặt cái cốt lõi và đừng phán xét cái rơm rơm. Nhưng nhiều người đi thì lại tập trung vào cái rơm rơm thì quên mất cái cốt gì? Cốt lõi. Có đúng không? Đấy. Nhiều chị về đi học phải rất nhớ các câu chuyện, đi hỏi bạn dòng tiền không biết, rất nhớ rơm rơm. Đấy. Thì cái này gọi là chánh niệm. Thế thì mỗi một ngày mà họ hoàn thành công việc thì như thế này họ có một ngày tốt không ạ? Nếu có một ngày tốt thì có một tháng tốt, có một đời tốt. Cần chỉ phải nghĩ đến ngày mai. Tôi nhớ là tôi dạy CEO là ngày hồi đầu lớp đầu tiên có 12 người. Cũng không vì 12 người mà tôi dạy là kém chất lượng. Tôi cứ nhiệt tâm mà. Trong lớp nào tôi cũng nhiệt tâm, nhưng lớp nào không phải lớp nhiều tiền mà tôi dạy thực tế mà lớp ít tiền dạy. Các anh có ở đây có chị Vân đi học lớp phải không biết. Lớp bây giờ đấy có 500.000. Mà tôi dạy nhiệt tình đúng như thế này thôi. Chỉ có điều lúc hết tiền tôi bảo là hết tiền rồi. Đấy, chứ không phải là vì là vừa dạy xong lại vừa không chánh niệm. Có 500.000 chỉ nói như thế này. Thế thì như vậy là không nhiệt tâm. Thế thì như vậy là cứ mỗi ngày mình làm được việc này thì cuộc sống của mình khác, nó sẽ an lạc. Anh đừng nghĩ cái gì nhiều. Đấy, thì đấy là gọi là cầu bất đắc khổ. Vậy không cần mong cầu mà làm từng ngày gì, từng thời khắc làm thật tốt thì không cần mong cầu, tiền nó cũng về. Cái thứ ba, cái tiếp theo là ái biệt ly gì ạ? Khổ. Cái này yêu cái gì quá nó gọi là bám gì? Bám chấp. Yêu là ai yêu? Mình yêu xong mình khổ. Có phải yêu tiền quá tiền nó đi mình khổ không? Yêu bóng điện quá bóng điện nó mất điện phát mình khổ, đúng không? Vậy thì đừng yêu cái gì cả thì này hết khổ. Tức là mình có thể phù hợp với mọi hoàn cảnh, mọi hoàn cảnh thì đâu còn khổ nữa. Vì vậy đừng lấy nó làm cái thứ bấu víu trong cuộc đời này. Có phải cha mẹ ta rồi cũng bỏ ta đi, con cái ta nó cũng tiễn ta ra đến mộ rồi nó quay về, tiền bạc của ta nó cũng ở lại, chả có cái gì của ta nó đi cùng với ta ngoài trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới đi theo ta, nó bảo ba lại ra thức mà. Trí tuệ thù hận, những cái thứ đấy nó đi theo ta. Đấy, thế thì như vậy nè. Ái biệt đi khổ. Vì vậy bạn đừng tập trung vào yêu cái gì quá. Con cái mình yêu quá cũng không tốt. Không cần. Bình thường. Đấy. Vợ mình mà mình yêu quá là nó khổ hay mình khổ? Mình khổ. Vợ mình nó yêu mình quá, nó khổ hay mình khổ? Nó khổ. Cũng phải hai đứa yêu nhau, đứa nào yêu nhiều hơn đứa khổ không? Đi đến nhà anh đi xong hai đứa không đi vào đâu đến đó nè. Mình mà yêu nó quá làm sao phi đến đó. Còn nếu mình không yêu không? Không đi thì thôi. Mà giúp mình chỉ để đến chơi không? Đây, khác ngay. Đấy. Ái biệt thì khổ. Xong quán gì? Quán tăng hội gì? Hội khổ. Đấy. Tức là ghét nhau mà gặp nhau thì làm sao? Khổ. Ghét nhau mà gặp nhau là khổ. Mà thằng ghét khổ hay thằng bị ghét khổ? Thằng ghét khổ, thằng bị ghét nó cứ nhơ nhơ nó khổ. Ví dụ sếp chửi nó, mọi chuyện sự nó giống như muộn. Em xin lỗi, muộn. Thằng nào khổ? Sếp khổ. Nghe đúng không? Đấy. Sao người ta chửi mặt thằng này mà cứ nhơn 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 đấy nhỉ? Mà thì anh chửi thì em được học tập, cho nên em rất mong anh chửi nữa đi. Chán vào buồn luôn, vào phòng luôn cũng chửi nữa. Nhưng mà nó cãi là mình thì mình chửi nó với hàng, nó cãi không biết nó bắt dời chưa, nó thấm nước chưa, bắt đầu nó thấm, bắt đầu nó vòng, nó không biết nó mới vui chứ. Quán tắm hồi khổ. Xong đến cái nữa là ngũ âm xí thạch khổ. Đấy. Thế nào gọi là ngũ âm xí thạch khổ? Trong cái ngũ âm này được chia làm hai loại kinh kệ. Thì bây giờ kinh của Đức Phật thì không biết Đức Phật nói hay không, bởi vì là Đức Phật sinh ra 500 năm trước công nguyên, nhưng mà sau đó Phật chết đi thì 300 năm sau mới có gì, mới có chữ viết. Vì vậy từ cái lúc mà ông ấy chết cho đến 300 năm sau thì nó qua cỡ độ khoảng mười mấy đời người rồi. Cho nên thằng nọ nó truyền cho qua thằng kia là gì, nó méo. Đấy. Ví dụ như tôi đi nói thì ông Dũng không nghe được. Ông Anna không nghe được. An An lại đi lại chia sẻ, xong đến ông Tuấn này nghe được, ông Tuấn này chia sẻ cho thằng khác. Thế là cứ một đoạn như vậy, được khoảng mười mấy đời như vậy, nó méo ấy, nó mà đúng nữa. Cho nên bây giờ không biết là câu nào có ông Phật nói thì thôi, mình cũng không nghe ông Phật nói được câu nào thì thôi, thì cứ đoán vậy thôi, thì cứ coi như phải tin, để chuyển sang theo kiểu Đức Chúa Giêsu thì mình phải sống bằng đức tin. Đúng không? Phải lấy đức tin làm trọng. Đấy. Thế thì trong cái ngũ âm Sĩ Thành Khổ được chia làm hai cái trường phái họ đang suy nghĩ. Một cái trường phái cho rằng là trong cái ngũ uẩn này này có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là gì? Là thân xác này, này. Cái nhan sắc mà nó đi xuống có buồn không? Khổ mà soi gương thấy có một nếp nhăn, khóc một lúc hai nếp. Đấy. Thọ là cảm gì? Cảm thọ tức là cái cảm xúc này, lúc nóng lúc lạnh, đúng không? Thì cũng cảm thấy gì? Khổ. Cái tưởng này, này, cái tưởng thức này này, chính là cái việc mà cái tư tưởng của chúng ta nó mơ gì? Nó mơ mộng. Những cái ước mơ này, nó cũng khiến cho mình khổ. Có phải ước mơ mà muốn có cái xe ô tô là khổ không? Cái tưởng này, hành, mẹ lao động nhiều quá có thấy khổ. Làm CEO cứ ngồi quần quật từ 6 giờ sáng và đến 6 giờ tối. Thấy nhân viên nó đi du lịch, áp trên vây, tự nhiên nghĩ đến mày tao lại thương thân. Yeah. Mày nhân viên của mày đi du lịch, bố mày chẳng được đi gì cả. Đấy, và thức, mà cái này gọi là trí thức. Trí thức thì nếu mà ngu thì cũng gì? Cũng khổ. Thì cái này tôi không đánh giá cao cái suy đoán này, mà tôi theo hướng là ngũ âm Sĩ Thành Khổ là khổ của cái này này. À, từ lúc đầu chúng ta nói về năm cái thức thì bản chất đấy là năm căn. Năm căn là mắt, mũi, lưỡi, tai và thận. Có phải mắt chúng ta thích nhìn cái đẹp không? Ghét cái gì? Xấu. Mũi chúng ta thích mùi thơm và ghét mùi gì? Thối. Lưỡi thích ngọt, ngon và ghét cay gì? Đắng. Tai thích nghe nịnh nọt, đúng không? Ghét chửi bới. Thân này thích ấm, mát và ghét nóng gì? Lạnh. Vậy thì nếu như một người mà tất cả mắt, mũi, lưỡi, tai, thân mà đều ở đỉnh cao cả, tức là ở nhà nhìn thấy đồ đẹp, mắt là nhìn thấy đồ đẹp, mũi ngửi thấy mùi thơm, lưỡi được cho ăn đúng khẩu vị, tai chuyên nghe mẹ lên, đúng không? Thân thì được ở trong nhà mát lạnh. Thế cái đứa trẻ này nó ra khỏi nhà nó có chịu được không? Không. Và đứa trẻ đấy bắt đầu sinh ra tự kỷ, nó không bao giờ thoát ra khỏi gia đình nó được. Vì vậy nuôi một đứa trẻ là đủ sướng là giết nó, vì họ cho nó được hưởng tất cả những cái thứ tốt nhất trong cái năm căn này. Các chị hiểu không? Vậy cho nên tôi hỏi một cô giáo tiểu học, tôi hỏi cô là tại sao lại cho các cháu nó đi dã ngoại? Cô bảo cho các cháu nó đi dã ngoại để cho nó làm quen với thiên nhiên. Tôi hỏi làm quen với thiên nhiên để làm gì? Cô bảo để cho nó hiểu thiên nhiên. Thì tôi bảo để hiểu thiên nhiên thì để làm gì? Chịu. Chứ mà làm cô giáo, trong tôi giảng cho cô cái bài này là bản chất cho nó ra ngoài để thiên nhiên, để mắt nó nhìn thấy những thứ đau khổ, để nó thấy mình còn hạnh gì? Hạnh phúc. Nó nhìn thấy những thứ sang trọng để nó thấy còn khát khao, đúng không? Mũi nó ngửi thấy cái mùi gì? Hôi thối, để thấy hàng ngày ta được hạnh phúc. Ngửi thấy mùi thơm thì thấy là còn nhiều hoa thơm cỏ lạ chúng ta cần phải khám phá. Nhé. Lưỡi cũng vậy, ăn ngọt quen rồi cho ăn cay ăn đắng để gì? Nó quen đi. Nếu mình ăn cả ngọt cả cay cả đắng thì sống ở miền Trung, miền Nam và miền Bắc đều được, đúng không? Miền Bắc ăn mặn đái khai, miền Trung ăn cay nóng rát, đúng không? Miền Nam thì ăn ngọt như đường, thế nên ở đâu mà chả gì, chả vui. Đấy, sống ở đâu vui thì được sống bản năng rồi còn gì nữa. Tai mà nghe chửi, nghe nịnh là thấy vẫn bình tâm, người đấy mới là người sướng. Cũng không nhỉ? Thân này cũng vậy, chịu nóng được, chịu lạnh được, ấm mát được, ở đâu chả xương. Thế nên thỉnh thoảng đàn ông phải đi sông hơi để tập chịu nóng đi. Nên coi như là luyện công đấy. Đấy, cái này gọi là hình ngũ ấm xí thành khổ. Thế thì nhanh chỗ này một tí nữa rồi. Không được để quan tranh đạo được luôn ạ. Cái nguyên nhân của khổ đúng không? Nguyên nhân đầu tiên là do tham. Tham nó có hay sinh không? Do tham mà thích mở nhiều công ty mà. Đúng không? Công ty này chưa tử tế là thích mở công ty khác này mà. Đúng không? Do tham cho nên mới sinh ra gì? Nằm bệnh mà. Tham nó mới sinh mà. Do tham nghĩ nhiều cho nên nó mới già mà. Do tham nó mới sinh ra bệnh tật mà. Ăn tham đấy. Hút cái gì nữa. Tiểu đường nữa có gì nữa. Huyết áp nữa có gì nữa. Đúng không? Do tham mà chết. Đúng không? 5 quan tiền, 3 quan tiền. Chết đuối đấy mà vẫn trả giá đấy còn gì nữa. Do tham mà chết. Nhìn thấy đã lại cắt lỗ thì không chết. Nhưng do tham là gì? Không dám cắt lỗ. Chết đấy còn gì nữa. Đúng không? Do tham mà mong thì mong cầu. Đúng không? Đấy. Do tham mà sinh ra ai oán đúng không? Nhìn thấy ngay mà. Bắt đầu là gì? Sân. Tham mà không được thì sinh sân thì mới sinh ra thù hận. Đúng không? Sân thì mặt nó mới nhàu. Đấy, sân nó mới sinh ra bệnh huyết áp. Sân hận nó tăng sâu nó mới chết. Đúng không nhỉ? Đấy, nhìn thấy ngay. Si mê. Si mê, trong cái si này có hai loại. Một là si mê, hai là ngu gì? Ngu si. Vì gái cho nên nhiều khi bị chết đấy còn gì nữa. Cái chết vì gái là cái chết tê tái đấy còn gì. Đấy. Thế thì trong ba cái này, cái nào là sinh ra khởi ra trước ạ? Si. Ngu nó mới sinh ra. Ngu mà tưởng mình giỏi thì mới mở gì? Mới sinh ra tham, mới mở công ty mà. Xong cái chết mà. Ngu mà tưởng mình giỏi thì mới xin tăng gì? Tăng lương. Còn ngu mà biết mình ngu thì đã nạp hôn. Đúng không? Đấy. Thì cái này nó sinh ra trước. Và cái này tầng bậc này gọi là tầng của súc gì? Súc sinh. Tầng thấp nhất của mọi người trong đời sống. Đời sống không có sức mạnh mà chỉ làm thế nào đấy mà vơ được nhiều tiền, trả được nhiều thù hận, chơi được ăn được nhiều, mặc được đẹp, chơi được nhiều gái. Đấy. Nó thật mà. Sự thật đấy. Cái tầng bậc này tầng bậc thấp nhất, bỏ qua cái tầng bậc này nó sinh ra gì ạ? Mạng. Mạng là gì? Coi thường người khác. Thực ra trong cái mạng này nó có 5 cái mạng cơ. Mạng quá mạng, tăng thượng mạng, tà mạng, ti tiện mạng. Nó có nhiều cái mạng. Nhưng mà thôi mình đi chung thế này thôi. Chứ mình nhìn ý là mình biết ra không. Đấy. Thì cái mạng này, vì mình mạng nên mình coi thường người khác. Coi thường người khác bắt đầu nó sinh ra các mối quan hệ sân hận. Có nguyên tắc là tôn trọng người khác thì người khác thì tôn trọng mình. Đấy. Từ mạng và nó sinh ra cái bệnh thứ hai là bệnh nghi. Nghi là thứ hai cái nghi mà đối với doanh nghiệp. Một là nghi người ta không trung gì, không trung thực. Hai là nghi người ta không có năng gì, năng lực. Mà đã nghi người ta không trung thực, không có năng lực thì có giao việc cho họ không? Mà không giao việc cho họ thì mình làm tất. Chính vì vậy đây là mô hình gia đình, hay còn gọi là cô chủ nhỏ. Không dám giao cho ai cả, đâu sợ chúng nó đưa mình. Hai là giao nhìn mặt nó ngu lắm, không giao được. Thế đến lúc nó ra thành đối thủ của mình mà xong mình sẽ nó ngu, bây giờ nó khôn thế nhỉ. Thực ra ai người ta có khả năng, mình phải tin người ta đi. Cho nên tôi đấy, Hương làm với thầy đấy không? Lúc này tôi cứ nhìn mặt khôn khôn, thì giao thôi. mà nguyên tắc là tôi nó cầm tiền nó tiêu, tôi bảo mày cứ tiêu thì cứ đủ ngu là mày khôn. Thì ta cho tiền chúng mày được chơi các loại trò chơi khác nhau, và đủ khôn thì là cái thứ mà thầy quý nhất, chứ không phải thầy tập trung để chúng mày kiếm tiền cho thầy. Rất là may nó lại kiếm tiền được. Đấy, nhìn mặt lương cũng ngu mà cũng sao. Yeah.
Đấy. Thêm một món
ăn. Để bảo vệ bản thân. Ừ đây. Chứng minh nên được tu tập. Xong cái cuối cùng là bỏ hai cái đấy đi thì bắt đầu nó lên được cái tầm tập đoàn nhé. Tức là trở thành chủ tịch tập đoàn ấy, hoặc chủ tịch doanh nghiệp ấy, là bắt đầu buông được đấy. Để giao việc cho người khác họ làm cho mình đấy. Thì khi mà buông như vậy thì bắt đầu họ đến một cái giai đoạn là nó có 7 bước là học, tập, sửa, hành, thiện, xuất và chuyển. Đấy nha. Có phải tôi làm cái mô hình của tôi là tôi học nhá, xong tôi tập làm nhá, xong tôi sửa đi sửa lại nhá, xong tôi hành nhá, xong tôi ứng dụng vào việc thiện nhá, xong nó xuất ra gì? Thành tựu nhá. Xong bây giờ tôi đi tôi chuyển đi, chuyển ra. Có đúng vậy. Thì doanh nghiệp của mình cũng vậy. Khi mình làm đến thành công này rồi thì mình phải chuyển giao cho thằng gì? Tổng giám. Đó, và bắt đầu mình lại đi làm một business khác, lại bắt đầu học, tập, sửa, hành, thiện, xuất, chuyển. À, lại có một business thứ hai, lại giao cho thằng khác. Ông này thì hạ học, tập, sửa, thực hiện. Đấy, trong 20 năm mà làm bốn cái này là gì? Ngon. Đây cái cứ ôm khư khư cái này. Cái này nó gọi là giới cấm thủ biên. Thật với thời em chỉ có khả năng làm về truyền thông thôi. Em xem làm lĩnh vực khác em sợ lắm. Cái nghề của em là nghề đặc thù. Cái nghề chó là chẳng có đặc thù. Đấy. Thế thì đến cái giai đoạn đấy nó bắt đầu nó mới sinh ra cái món. Và bỏ được cái đấy để chuyển sang chủ tịch tập đoàn đấy nhá. Thì bắt đầu nó mới sinh ra ác kiến. Đây, anh Tuấn ơi. Bắt đầu nó có 5 con kiến. Cái kiến đầu tiên gọi là thân kiến. Thân kiến là coi thân của mình cao quý hơn thân người khác. Nhưng thực ra thân người nó có giống nhau không? Giống. Thằng nào không tắm mà chả hôi. Thằng nào mà chả ăn mà chả phải ỉa. Năm gì có thằng nào không? Con người có 9 lỗ, 2 lỗ mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai, 1 lỗ mồm và bên dưới 2 lỗ nữa. Tôi bạch ra xem nào có thấy không? Vậy là 9 lỗ. Mẹ lỗ nào chả bẩn. Ông Tin Tuấn bóc cái lỗ rồi em xong rồi đưa vào bệnh đọc xem. Anh đánh cho ngay. Có đúng không nhỉ? Thế mà tự nhiên giàu lên là bắt đầu là gì? Gọi mình là long thể. Đúng không? Đi xe là phải gì? Xe là ồn. Cơm đeo mẹ ngày xưa đi xe đạp Phượng Hoàng của mẹ nên bây giờ đi ô tô Mazda ồn. Bắt đầu giọng nó nguy hiểm hẳn lên. Cái này gọi là thân kiến. Cái gì hiểu không? Và bắt đầu sống nó không còn bình đẳng với mọi người nữa, xa lánh mọi người. Bắt đầu nó mất đăng hàng. Đặc biệt là mấy ông sếp. Mẹ ngày xưa ngồi với chúng nó phải dạy chúng nó từng đi từ ngày lên phó đốc hoặc giám đốc, giờ nắm nguyên một cái phòng cho vật vã. Xong cái bàn mẹ người thì có khi 40 cân mà làm cái ghế mẹ to thì không khác gì đặt ngủ được trong đấy, quận trong đấy mà ngủ được. Ghế to vật vã quay 360 độ chóng mặt khiếp. Thấy không? Mạng đấy. Cái này là cái thân kiến. Cái loại thứ hai là loại biên gì? Biên kiến. Từ ngày làm thành công là không bao giờ cho quân nó nói hết. Nó nói một nửa thôi đã bảo là gì? Mày tôi biết là thế thích ra khỏi phòng. Nó đang trình bày giờ, không biết hết rồi. Cái này gọi là biết một nửa biết mà. Mới biết phần mép thôi. Kết luận luôn vào bên trong. Thế nhìn mặt mày thấy mày ngu rồi. Sao lại biên kiến lại biên. Nhẹ. Bắt đầu là sinh ra ra những cái quyết định làm sao nó rất là nông nổi. Mình biết một thứ và nghĩ là mình biết hết gì mọi thứ. Cái này gọi là biên kiến. Thứ ba là kiến thủ kiến. Cái loại này có bảo thủ không? Kiến thủ kiến là bảo thủ đấy. Bảo thủ lắm mà lúc người ta thành công có bị khó bị. Đấy. Xong đến cái loại thứ tư là giới cấm thủ kiến, mà như tôi nói đấy. Em làm kế toán em chỉ để ý kế toán này. Mà kế toán mà không quản lý được kinh doanh với dòng tiền làm kế toán thì cho được. Em làm nhân sự là em chỉ biết tuyển dụng người mà em làm nhân sự thôi. Nhân sự mà không biết xây dựng luật chơi cho các phòng ban thì làm sao mà làm nhân sự được. Đúng không ạ? Và cái này tình trạng này trong cuộc họp giao ban gặp rất là nhiều. Khi làm việc với phòng kinh doanh, trong kế toán nó cứ ngồi phòng kinh doanh liên quan gì đến nào. Tí hỏi chi phí của phòng kinh doanh nào. Em đâu biết làm sao được. Mà tao vừa nói mà, em tưởng anh nói phòng kinh doanh. Cái trường hợp này sao? Nhiều. Còn bé nhân sự đang vào đi kinh doanh xong cuối cùng thì quay sang hỏi nhân sự. Thế bây giờ được tới thì tháng tới em tuyển cho họ bao nhiêu người? Thế nên em không biết. Thế mày ngồi họp làm gì? Thì em không biết đâu được thì em cứ đi đem gọi. Thành phần. Cho nên những cái loại đấy bị nhiều dưới cấp thủ biên. Đúng không? Làm giám đốc kinh doanh mà không biết truyền thông, chỉ biết mỗi sale không đứt. Phải biết cả truyền thông, biết cả marketing, biết cả sale, phải biết cả tuyển dụng người. Thế nó biết vo tròn tất cả những yếu tố thì cái đấy nó không bị giới cấp thủ tướng. Đúng không? Không bị giới hạn cái tư duy lại. Và xong được cái này thì đến cái tầng và cuối cùng là gì ạ? Tà kiến. Sau khi nói đến tất cả mọi người đều thấy đấy. Tuấn rất là tuyệt vời. Bắt đầu mình quyết định thành lập hội Thánh Đức Chúa Trời. Thế bắt đầu gọi là tà kiến. Đấy. Thì cái này nó gọi là nguyên nhân của khổ. Vì vậy là phá được nguyên nhân này đi, bỏ tham sân si mạng nghi và ác kiến đi, thì tự khắc đời sống làm sao nó an lành. Vậy làm thế nào được bỏ tham sân si mạng nghi và ác kiến? Thì trong một chương trình khác nào đó thì hôm nay nó cũng quá muộn rồi.